Tiên luyện chi lộ, chương 383. Tiên trùy bách luyện, góc truyện audio.com. Từ khi công pháp tiến vào tầng 3, Trương Hằng cảm giác có rất nhiều chuyện cần mình làm, vừa mới bước đầu hoàn thành một cái thân ngoại tạo thân, tuy nhiên chỉ là một chuyện nhỏ trong đó. Trương Hằng đầu tiên suy xét chính là thần thông thân ngoại hóa thần, sau khi tiến vào cổ tháp tầng 3, hắn đã có thể tu luyện thêm một cái hóa thần, đến lúc đó, bản tôn liên hợp với hai đại hóa thần thi triển thuật hợp kích, cho dù gặp phải tu sĩ hóa thần kỳ chân chính cũng không sợ hãi. Tuy nhiên, thời điểm tu luyện thân ngoại hóa thần, tất nhiên phải tách ra một ít nguyên linh của bản tôn Trương Hằng, do đó làm cho nguyên linh tạm thời suy yếu, thực lực giảm mạnh. Hơn nữa ở giai đoạn tu luyện mấu chốt không thể tùy ý gián đoạn, nếu không sẽ mang đến hậu quả khó lường. Suy nghĩ thật lâu sau, Trương Hằng vẫn là quyết định tạm thời bỏ qua việc tu luyện hóa thần thứ hai, ít nhất trong vòng vài năm không tính toán tu luyện. Dù sao giờ phút này Tam Tinh vực đang ở vào thời buổi rối loạn, trong có Huyền U Thiên Ma này tiềm tàng uy hiếp, ngoài có đám yêu thú yêu tộc như hổ rình mồi. Nếu thiếu Trương Hằng tọa trấn cực diễm môn, dưới tình hình lúc này thực dễ dàng mang đến cơ hội cho địch nhân cơ hội mà vào. Cho nên trước khi thế cục Tam Tinh vực chưa ổn định, cơ sở cực diễm môn còn chưa vững chắc, tông chủ Trương Hằng này tốt hơn là không nên tu luyện loại bị động bế quan một năm rưỡi này. Vả lại bí thuật này không được phép quấy rầy bỏ giờ nửa chừng. Sau khi quyết định, Trương Hằng dồn hết tâm tư trên pháp bảo của mình. Theo lý thuyết một tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể có được một bộ pháp bảo đỉnh cấp đã là chuyện tốt không còn gì bằng. Đối với phần đông tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói, một kiện pháp bảo đỉnh cấp đều là tồn tại khó có thể với tới. Nhưng với Trương Hằng hiện nay thực lực đã vượt qua Nguyên Anh kỳ một cấp. Pháp bảo đỉnh cấp tuy rằng còn có thể dùng, nhưng tất yếu vẫn muốn đi tìm pháp bảo cao cấp cường đại hơn. Thông linh pháp bảo, trong lòng Trương Hằng bỗng nhiên toát ra một cái từ ngữ như vậy. Nghĩ đến đây, Trương Hằng duỗi tay ra, chiếc khăn tay trắng như tuyết cấp bậc thông linh pháp bảo kia hiện ra trong tay hắn. Xem xét một hồi lâu, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, thông linh pháp bảo duy nhất có được này lại không thích hợp cho người sở trường tác chiến sáp lá cả như mình sử dụng, hơn nữa xem ra Ninh Tuyết Dung cũng sẽ không nhận lấy vật ấy. Một khi đã như vậy, ánh mắt của Trương Hằng đột nhiên sáng ngời, thuật thiên trùy bách luyện trong tầng 3 cổ tháp hiện ra trong đầu hắn. Trong số rất nhiều thần thông bí thuật ở tầng 3 cổ tháp, bí thuật thiên trùy bách luyện về luyện khí này, ngược lại là đơn giản nhất, nó cũng không cần Trương Hằng phải lĩnh ngộ bao nhiêu ảo diệu, chỉ đòi hỏi duy nhất là phối hợp với luyện thiên hóa địa công, cùng với có đủ nhiều pháp bảo cực phẩm hoặc tài liệu luyện khí. Nguyên lý của thuật thiên trùy bách luyện là, tiến hành rèn luyện ngàn vạn lần đối với một kiện pháp bảo. Thông qua không ngừng hấp thu và đồng hóa các pháp bảo khác hoặc là tài liệu luyện khí để cường hóa bản thân nó. Nói đơn giản, cũng giống như trong trò chơi chuôn phao. VN, khi có một thanh vũ khí bình thường, ta có thể tiến hành rèn luyện nó, thêm vào thần bí, khảm vào đẳng cấp. Do đó uy lực của vũ khí trên cơ sở sẵn có được tăng lên. Có điều bất đồng chính là thông qua thuật thiên trùy bách luyện, Trương Hằng có thể tiến. Góc truyện audio.com, hành thăng cấp pháp bảo của mình gần như vô hạn. Trên lý thuyết mà nói, một kiện pháp khí rác rưởi vô dụng, Trương Hằng thông qua thuật thiên trùy bách luyện rèn luyện không ngừng, cũng có thể trở thành pháp bảo cấp nghịch thiên. Đối với vũ khí có thể thăng cấp trong truyền thuyết này, Trương Hằng còn là rất chờ mong, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với Trương Hằng thực lực tăng lên cực nhanh mà nói, việc không ngừng đổi pháp bảo, còn không bằng luyện chế một thanh vũ khí cố định có thể liên tục thăng cấp. Muốn làm liền làm ngay, Trương Hằng lập tức gọi ra bản mạng pháp bảo của mình. Khai Sơn Phủ cùng với một kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp khác, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Hắn hiện tại muốn luyện chế thăng cấp một thanh vũ khí loại lực công kích cực kỳ cường đại, để tăng mạnh, thậm chí hẳn có thể vứt bỏ một kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. Mặt khác, chiếc khăn tay thông linh pháp bảo trong tay này cũng là vật Trương Hằng phải cân nhắc. Khai Sơn Phủ cộng pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp cộng thông linh pháp bảo bằng. Trong đầu Trương Hằng rất nhanh hình thành một bài tính, vì để hoàn thành mục tiêu này, hắn không tiếc lấy ra cả kiện thông linh pháp bảo duy nhất này. Tuy nhiên, Trương Hằng còn cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn nghĩ tới hai kiện tiên bảo lấy được từ trong huyết sát động phủ. Nếu có thể dung nhập tiên bảo để thăng cấp vũ khí của mình, như vậy uy lực của nó sẽ đáng sợ đến mức nào? Trương Hằng tự cảm thấy kinh sợ trong lòng, hắn hít sâu một hơi, mới làm cho mình bình tĩnh trở lại. Tiếp theo sau, hắn đứng dậy đi đến một góc động phủ ngồi xuống, cũng thiết trí cấm chế tầng tầng lớp lớp ở chung quanh, lúc này mới từ trong nhẫn không gian lấy ra tiên bảo hình thanh kiếm tản ra khí tức khủng bố. Cái tiên bảo này là lúc trước giết chết Lý Hoành thu được. Pháp bảo kinh thiên này vừa mới hiện thân, liền tản phát ra một dao động đặc thù, uy áp cường đại khiến cho Trương Hằng khó thở. Trên tiên bảo hình thanh kiếm lượn lờ lôi điện màu tím khủng bố. Tùy tiện tách ra một tia lôi điện cũng đủ để miễu sát một tu sĩ nguyên anh kỳ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Trương Hằng sợ hãi nhất không phải lôi điện màu tím trên tiên bảo hình kiếm này mà là cỗ khí tức nguy hiểm phát ra từ trên thân tiên bảo kia. Hắn hiểu rằng tồn tại cấp bậc tiên bảo bình thường đều có được ý thức của nó. Một khi người thực lực yếu kém có ý đồ nhận chủ sẽ gặp phải phản phệ không chút lưu tình của nó. Trương Hằng nhìn chằm chằm kiện tiên bảo, trong lòng thầm suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể dung nhập tiên bảo này vào trong vũ khí của mình để thăng cấp. Đây chính là chuyện so với nhận chủ tiên bảo còn khó khăn hơn. Ông, tiên bảo hình thanh kiếm này bỗng dưng sáng ngời, một luồng khí tức sắc bén bức thẳng tới Trương Hằng. Một cổ uy áp không thể chống lại khiến Trương Hằng phốc một tiếng, thân mình không tự chủ được té dài trên mặt đất. Hừ, không biết tự lượng sức mình, từ trong tiên bảo hình kiếm truyền ra một thanh âm khinh thường. Vật này thật đáng sợ, Trương Hằng giống như tiễn đưa ôn thần, vội vàng thu tiên bảo này vào nhẫn không gian, trong lòng không khỏi cười khổ. Mặc dù thực lực tăng lên tới trình độ đủ để tung hoành tam tinh vực nhưng vẫn không thể nhận chủ chí bảo cấp bậc này. Không biết lúc trước huyết sát thần đế đem pháp bảo cấp bậc cao như thế làm phần thưởng tặng cho thí luyện giả. Góc truyện audio.com, rốt cục là có ý đồ gì? Tuy nhiên, vừa rồi Trương Hằng cùng là nhất thời ấm đầu không ngờ đám đánh chú ý tới tiên bảo. Chỉ cần có thể thành công dung hợp khai sơn phủ cộng pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp cộng thông linh pháp bảo. Ba loại pháp bảo này hợp thành một kiện vũ khí thăng cấp. Như vậy kết quả này cũng đủ để cho tu sĩ hóa thần kỳ mong ước rồi. Sau khi nhận thức được sai lầm của mình, Trương Hằng dùng hơn phân nửa tâm thần rót vào tầng 3 cổ tháp tiến thêm một bước nghiên cứu cùng cân nhắc pháp quyết và yếu lĩnh của bí thuật thiên trùy bách luyện bảo đảm không để xảy ra sai lầm gì. Nửa tháng sau, thần thức của Trương Hằng rời khỏi tầng 3 cổ tháp. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đầu tiên cho hai kiện pháp bảo đỉnh cấp lơ lửng ở trước mặt mình, tiếp theo sau nguyên linh trong thần thức hải run lên. Lập tức từ bên trong cuồn cuộn phun ra ngân diễm cường đại, bao bọc hai kiện pháp bảo đỉnh cấp ở trong đó. Dưới khống chế của Trương Hằng, những ngân diễm này cũng không có cắn nuốt pháp bảo mà chỉ làm ra tác dụng tan chảy cùng rèn luyện. Qua một hồi lâu, hai kiện pháp bảo đỉnh cấp mới bắt đầu có chút dấu hiệu hòa tan. Dù sao cũng là tồn tại pháp bảo đỉnh cấp cũng không phải dễ dàng nung chảy như vậy. Hơn nữa ngân diễm sở trường nhất cũng không phải là làm tan chảy mà là cắn nuốt. Thấy vậy, linh hạch trong đan điền Trương Hằng sáng ngời, hắn hé miệng, một đoàn hỏa diễm màu đỏ sậm tỏa ra sức nóng khủng bố cũng gia nhập trong quá trình làm tan chảy pháp bảo đỉnh cấp. Hai loại hỏa diễm hỗn hợp cùng một chỗ, không có một chút bài xích nào, ngược lại uy lực tăng lên gấp bội, tốc độ làm tan chảy thậm chí gia tăng gấp mấy lần. Ti ti, hỏa diễm hai màu không ngừng vờn quanh hai pháp bảo đỉnh cấp. Chỉ chốc lát có thể nhìn thấy từng đoàn vật chất trạng thái lỏng lơ lửng ở trước mặt Trương Hằng. Đối với tốc độ tan chảy này Trương Hằng thực vừa lòng, tiếp tục với xu hướng như thế. Chính mình rất nhanh có thể luyện chế thành nguyên hình vũ khí thăng cấp. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, trong lòng bàn tay Trương Hằng nhảy lên một đám lớn vật chất trạng thái lỏng màu xám bạc lóng lánh sáng bóng tuyệt đẹp. Từng đoàn ngân diễm vờn quanh nó không ngừng ngưng luyện. Không sai biệt lắm, Trương Hằng mặt đầy vẻ vui mừng, liền dựa theo ý muốn của mình thay đổi hình dáng của đoàn vật chất trạng thái lỏng giữa không trung, đây chính là quyết định về hình dáng của vũ khí sau khi thăng cấp. Trải qua nhiều phen suy nghĩ và cân nhắc, rốt cục Trương Hằng quyết định pháp bảo thăng cấp tương lai của mình là một thanh bảo kiếm sắc bén dài 3 thước. Trong suy nghĩ của hắn, giới tu chân cùng giới võ lâm thế tục khác nhau, hình dáng của pháp bảo ngược lại là thứ yếu, mà uy lực cùng tính thực dụng mới là trọng yếu nhất. Nếu không có thực lực cho dù hình dáng của pháp bảo biến thành hoa lệ rực rỡ cũng không hề có tác dụng. Vốn Trương Hằng còn lo lắng phụ gia cho pháp bảo thăng cấp này một số thuộc tính, nhưng lại bị chính hắn phủ định. Bởi vì bất kể là lôi điện, hỏa diễm, hay là băng diễm, chung quy đều có khắc tinh của nó, mấy thứ này ngược lại sẽ hạn chế sự phát triển của pháp bảo thăng cấp sau này. Trương Hằng theo đuổi duy nhất đối với pháp bảo thăng cấp này là công kích. Công kích cường đại, công kích vô kiên bất tồi, công kích hủy diệt vạn vật. Nếu đã là loại pháp bảo công kích như vậy công kích mới là. Góc truyện audio.com, Vương Đạo, khi công kích cường đại đến một mức nào đó, những thuộc tính phụ gia kia ngược lại là bé nhỏ không đáng kể. Trong mắt hiện lên một vẻ dứt khoát, Trương Hằng làm cho mũi nhọn và phần lưỡi của pháp bảo thăng cấp này trở nên sắc bén hơn, tận lực để cho lực công kích có thể phát huy tới hạn mức lớn nhất. Nếu đổi lại là pháp bảo công kích khác theo đuổi công kích cực đoan như vậy. Có thể sẽ tạo thành độ cứng rắn của thân pháp bảo không đủ. Ở trong quá trình chiến đấu dễ bị hư hỏng, nhưng Trương Hằng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, vì sao gọi là thiên trùy bách luyện. đó chính là vô số lần rèn luyện cùng thăng cấp, ở phương diện độ cứng rắn tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ chốc lát kiện pháp bảo thăng cấp này thành hình, lộ ra một thanh bảo kiếm màu bạc sắc bén tỏa hàn khí bốn phía. Mũi nhọn và lưỡi thanh kiếm màu bạc mỏng như cánh ve thậm chí hiện ra một loại hình thái bán trong suốt dưới ánh sáng chiếu xuống chói lọi. Lấp lóe hàn quang chói mắt mà lạnh thấu xương, đủ để chọc mù mắt người bình thường. Quả thực chính là một kiện bảo vật. Trương Hằng thật cẩn thận lấy tay chạm vào chuôi pháp bảo bán thành phẩm vừa mới sinh ra. Cách Trương,